Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, cây thập giá vẫn là biểu tượng của niềm tin người Kitô hữu. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu so sánh hình ảnh của cây thập giá với con rắn được dương cao trong sa mạc thuở xưa, mà người dân Do Thái khi bị rắn cắn, nếu nhìn lên con rắn đồng này thì được cứu. Cũng như con rắn được nâng cao trong sa mạc, thì con người cũng phải được nâng cao như vậy, để ai tin vào người được ơn cứu độ. Xuyên suốt qua dòng lịch sử của giáo hội, trải qua biết bao nhiêu gian nan thử thách, đó là dấu hiệu của thánh giá. Nhưng mãi mãi thánh giá là dấu hiệu của vinh quang, là lá cờ chiến thắng. Lịch sử giáo hội Việt Nam của chúng ta, trước khi nói đến Inikhu năm 1533, thì trước đó 10 năm đã có một cây thập giá của một thương nhân cắm tại Cù Lao Chàm. Khi cha đắc lộ đến cửa bạn thì việc đầu tiên ngài làm là tổ chức việc suy tôn thánh giá, rước cây thánh giá lên trên ngọn núi. Người Kitô hữu từ thuở ban đầu đã được kêu gọi để tôn kính thánh giá. Cha đắc lộ trong hành trình truyền giáo đã kể lại: những người tín hữu của chúng tôi, họ chỉ cần cây thánh giá trên tay và một ít nước phép, họ cũng đã làm được nhiều dấu lạ, chữa được nhiều người khỏi bệnh tật. Cây thánh giá đã trở thành một biểu hiện của những gia đình Kitô hữu khi cha đắc lộ mời gọi họ thay cây nêu bằng cây thánh giá. Và ngài nói đến một thói tục của người dân Việt Nam ngày xưa, không biết lý do là tại sao, hay vẽ thánh giá ở trên trán của đứa trẻ khi nó bị bệnh. Và ngài nói rằng những người dân ở đây họ cũng không hiểu lý do tại sao vẽ như vậy, họ chỉ đi theo truyền thống của cha ông để lại. Và tôi mới nói với họ rằng: các ông không biết thôi, còn chính Chúa đã soi sáng để các ông vẽ dấu thánh giá như một dấu xua trừ ma quỷ. Và tiếp theo đó, chúng ta biết trong lịch sử của giáo hội Việt Nam, cây thánh giá đã gắn liền với những trang sử hào hùng của những vị tử đạo. Chúng ta thấy vua Chúa đã coi cây thánh giá như là một biểu hiện của người Công giáo khi yêu cầu họ chứng tỏ việc từ bỏ đạo bằng cách đạp lên cây thập tự. Nhưng các vị cha ông của chúng ta, thay vì đạp lên thập giá thì bày tỏ lòng tôn kính với thập giá ấy. Chúng tôi nhớ đến những câu chuyện của ông Phaolô Đổng, của thầy Nguyễn Cần. Người ta có nắm tay của vị tử đạo kéo lê trên cây thập giá, thì các vị cũng liền nói với họ rằng: cái này không phải tự ý của tôi, còn tôi vẫn không bỏ đạo. Cây thập giá vốn là một biểu tượng của niềm tin, và khi người ta yêu cầu đạp lên thập giá thì nhiều vị đã quỳ xuống để hô lên cây thập giá ấy. Cây thập giá trở thành một biểu hiện của sức mạnh, của can đảm khi những vị tử đạo vẫn muốn cầm trên tay cây thánh giá. Cha Nguyễn Văn Tự chẳng hạn, trên đường đi ra pháp trường cầm theo cây thánh giá và đứng giảng một bài về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Rồi còn nhiều câu chuyện khác. Ông Thánh Emmanuel Phụng, trước giờ tử hình, gặp người con gái tên là Anna Nhiên, gỡ cây thánh giá ở trên cổ của mình để treo cho cô con gái và nói rằng: con ơi, hãy nhận lấy kỷ vật của ba, kỷ vật này quý giá hơn vàng bạc bội phần, đó là Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta. Đó cũng là lời nhắn nhủ của ông Martino Thọ khi con cái vào thăm ở trong tù: con ơi, hãy cố gắng sẵn sàng đón nhận thập giá của Chúa và trung kiên giữ đạo. Cây thánh giá đó trong những lúc khác đã trở thành một biểu hiện giống như là vinh quang. Giữa cái mùa dịch vào thập niên 1850, khi mà quân lính và những người dân bình thường thì trốn vì sợ lây bệnh, còn những người Kitô hữu thì có mặt ở bên giường của những người bệnh nhân chăm sóc cho họ. Và đó là một cái thời kỳ đặc biệt ngay giữa thời của Tự Đức, và ngay tại triều đình của Huế, người ta thấy có những đám tang tổ chức một cách long trọng, có thánh giá nến cao như một biểu hiện niềm tin của người Kitô hữu. Và để nói đến những thánh giá mà người Kitô hữu của chúng ta trải qua, xin mời cộng đoàn chúng ta xem một cái clip phim khá ngắn gọn nhưng cũng khá đầy đủ và xúc tích về những mẫu gương anh hùng của tổ tiên chúng ta. Hàng ngàn những con người bị bắt bớ, bị giam cầm, bị tù tội. Hàng vạn những gia đình đã bị phân tán với cái chiếu chỉ phân xác năm 1861. Bây giờ tất cả các làng Công giáo bị phân tán và người ta phân chia họ vào những cái làng khác theo một cái cơ chế 5 người sẽ coi sóc 1 người. Ví dụ như một cái làng 2.000 người thì sẽ quản lý 400 người Kitô hữu. Và việc phân xác như vậy sẽ không chỉ ảnh hưởng đến những người trai tráng, những người mạnh khỏe. Người ta thấy có những trẻ em còn đang bú mớm cho đến những cụ già 70-80 tuổi. Những con số thống kê cho chúng ta thấy được trải qua thời Trịnh Nguyễn thì có khoảng 40.000 vị chứng nhân đức tin. Qua những thời Tây Sơn thì có khoảng 30.000 vị. Và sau này dưới thời Cần Vương và Văn Thân có đến khoảng 60.000 người đã bị liên lụy vì niềm tin Kitô giáo. Thế nên trong cái ngày đại hội tại sở kiện khi kết thúc, người ta thả lên trên nền trời 130.000 quả bong bóng, trên đó như là biểu tượng của 130.000 chứng nhân đức tin trong lịch sử của giáo hội Việt Nam. Trên mỗi quả bong bóng thì có kèm với tên của một vị thánh, kèm với một lời của tin mừng, và cũng như là một món quà gửi đến cho ai may mắn. Nhưng mà nói một góc độ nào đó, chúng ta thấy được những người Kitô hữu trong những cái làng đã bị phân tán như vậy, có những người bị đẩy vào trong rừng sâu mà đến trên 100 năm sau người ta gặp lại, có chỉ còn nhớ được một nửa câu kinh lạy cha và một nửa câu kinh kính mừng, nhưng không có gì làm họ không tin vào Đức Kitô. Và trong thời gian đó chúng ta cũng nhớ đến kỷ niệm của những người Kitô hữu tại miền Trung dưới thời Cảnh Thịnh đã đi vào trong khu vực rừng Quảng Trị La Vang. Tại đây Đức Maria đã hiện ra như một lời yên ủi, như là một sự nâng đỡ tinh thần. Thưa cộng đoàn và các bạn trẻ thân mến, điều thứ hai chúng tôi muốn nói đến trong ngày hôm nay đó là khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đặt ra ngày quốc tế giới trẻ vào lễ lá, thì Ngài trao cho các bạn thanh niên món quà mà giới trẻ trên thế giới hết sức trân trọng, hết sức yêu quý, đó là một cây thánh giá. Quốc gia nào được chọn làm nơi tổ chức đại hội thì cây thánh giá được gửi đến đó trước một năm trời. Và cây thánh giá đó được những người trẻ đón nhận một cách hết sức trân trọng. Đây là ngày mùng 1 tháng 7 năm 2007 tại Sydney. Đại hội sẽ tổ chức vào năm 2008. Thì các bạn trẻ đã có một nguyên một năm trời để biểu lộ cái tấm lòng và tình yêu của mình. Bên cạnh cây thập giá thì có một bức tranh, đó là bức tranh về Đức Maria, Vương các Thánh Tử Đạo. Và thế đó, cái cây thập giá sẽ được đưa từ giáo phận này qua giáo phận khác, từ giáo xứ này qua giáo xứ khác theo một chương trình chung của ban tổ chức. Đến bất cứ một nơi nào thì các bạn thanh niên sẽ bám lấy cây thập giá, họ vác trên vai, họ đưa đi dọc theo con đường, họ đưa vượt qua những con suối, vượt qua những núi đồi, vượt qua cả những khu bờ biển để đi đến với những người anh em, những người bạn trẻ đến với cây thập giá. Họ chạm tay vào cây thập giá như là muốn đón nhận nguồn sức mạnh từ cây thập giá ấy. Họ đến bên cây thập giá, họ hôn kính lên cây thập giá như là một biểu hiện lòng yêu mến của mình đối với ơn cứu độ của Đức Kitô. Họ truyền tay nhau cây thập giá, người này qua người khác. Ở đâu họ lại hát lên những câu ca để ca tụng tình yêu của Thiên Chúa. Đến nơi đâu thì họ lại đọc với nhau những bài suy niệm về tình yêu cứu độ của con Thiên Chúa. đoan thệ và hứa với Thiên Chúa để vững bước đi theo con đường khổ giá của Ngài. Cây thập giá như thế đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu trong mỗi dịp đại hội. Và chúng ta biết một mùa đại hội như vậy, trong những ngày chính, luôn luôn có một ngày để dành riêng cho việc suy niệm khổ giá. Có khi là 14 chặng đường thánh giá một cách trọn vẹn và đầy đủ. Có khi thì có những hình ảnh minh họa. Có khi thì người ta đến với bên cây thập giá và người ta gất lên tiếng ca tụng Thiên Chúa. Chúng ta đang chứng kiến những hình ảnh về tôn kính thập giá của những thanh niên tại Úc Châu trước mùa đại hội 2008. Bài nhạc nền chúng ta đang nghe đó là bài Hãy Lãnh Nhận Lấy Thần Lực Từ Thiên Chúa. Đó cũng là chủ đề của Đại hội Sydney do Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI gửi tặng. Những các tông đồ thuở xưa đi theo chân Thầy Giê-xu lãnh nhận thần khí từ Thiên Chúa thì cũng trở thành chứng nhân cho Ngài. Và chúng ta sẽ xem cái clip thứ ba về cúng cây thập giá tại Denver.
Thánh Cha đã trao cho thanh niên trong ngày lễ đá đó để mở đầu cuộc thánh du trên khắp thế giới. Sau đó, thập giá thánh du đã đến với giới trẻ tại Á Căn Đình năm 1987. Thập giá sau đó đã đến Tây Ban Nha vào năm 1989. Năm 1991, thập giá đã đến Ba Lan và đã được 1.300.000 thanh thiếu nữ công giáo cung linh trong ngày giới trẻ kỳ 6. Đêm nay, 100.000 người giới trẻ của ngày giới trẻ kỳ 8 đang đón nhận và tôn vinh. Cũng đêm nay, Đức Thánh Cha đã gửi một thông điệp cho giới trẻ có mặt. Đức Thánh Cha đã nói với họ: nhân danh Chúa Kitô, nhân danh Giáo Hội và nhân danh con người, Cha kêu gọi thanh thiếu nữ các con hãy can đảm làm nhân chứng cho Chúa Kitô để chống lại những bất công và thử thách, ngõ hầu mang lại sự công chính và hòa bình cho nhân loại.
Amen.
Những người trẻ có mặt đêm nay tại vận động trường này là những người thấu hiểu tình yêu Thiên Chúa đã ban cho họ và nhân thế. Một tình yêu vô bờ bến và đã khởi đi từ muôn đời như lời Thánh Vịnh. Chúa đã yêu thương con từ muôn đời và chính vì yêu thương nhân thế cho nên Thiên Chúa đã dùng sự chết và sự sống lại của Ngài để cho nhân thế được sống. Thiên Chúa đã nối lại khoảng cách vô tận giữa con người với sự sống nơi Ngài. Đêm nay, tại vận động trường của một thành phố hoa lệ, những người trẻ đang ôm lấy thập giá. Họ âu yếm hôn lên di tích của một sự hy sinh không bến bờ. Sự hy sinh đó đã được cung hiến từ một cứu nhân duy nhất, đó là Chúa Kitô. Có nhiều thanh thiếu nữ đã quỳ phục dưới chân thánh giá. Nước mắt họ lưng tròng, thánh giá với họ đêm nay là hình ảnh đau thương trên đồi xưa, là bóng mẹ thảm sầu cùng chung công cứu chuộc, là tấm thân rũ rượi cục xuống. Có phải chính vì những lỗi lầm của họ và nhân thế.
Các bạn trẻ thân mến, chúng ta sẽ kết thúc phần suy niệm của ngày hôm nay bằng một nghi thức suy tôn thánh giá. Xin một số các bạn trẻ tình nguyện để chúng ta xuống vác rước cây thập giá từ cuối nhà thờ lên. Vâng, xin mời. Vâng, chúng ta sẽ làm lại một nghi thức cũng giản đơn như mọi năm vào tuần thánh chúng ta vẫn thực hiện, đó là suy tôn cây thập giá. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta được kê liên kết cái tinh thần của chúng ta với những bạn trẻ của trên thế giới. Chúng ta cũng gắn kết chúng ta với một cách hiểu mới về cái thập giá đó. Để cái thập giá không chỉ là một câu chuyện cách đây 2.000 năm, mà là một câu chuyện vẫn đang được tiếp nối mỗi ngày, và Thiên Chúa vẫn đang mong muốn qua chúng ta, qua cuộc sống của chúng ta, qua đời sống chứng nhân của chúng ta, qua công việc bổn phận của chúng ta, qua sự dấn thân trong sứ vụ của chúng ta, để Đức Kitô vẫn tiếp tục nối tiếp con đường mà Thiên Chúa mong muốn. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một của Ngài, để ai tin vào Ngài thì được cứu độ. Mời cộng đoàn chúng ta đứng và xin ca đoàn cho một bài hát.
Dâng lên những lời cầu nguyện của riêng mình. Xin mời cộng đoàn.
Vẫn là một cây thập giá, chỉ là hai thanh gỗ bắt ngang với nhau, nhưng với người Kitô hữu thì đó là một biểu tượng cao quý. Đó cũng là cách mà con Thiên Chúa chọn khi đi vào trong trần gian. Ngài không chọn ngai vàng, Ngài không chọn quyền lực, Ngài chọn cây thập giá để biểu lộ tình yêu của Ngài. Vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng không nhất quyết duy trì ngang hàng với Thiên Chúa, hoàn toàn rút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, giống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự. Nhưng chính vì thế mà Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban một danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu, để khi nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật đều bái quỳ và tôn vinh Thiên Chúa Cha, và mọi loài đều mở miệng tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Mỗi người chúng ta khi chạm tay vào cây thập giá lại là một cơ hội để chúng ta nhớ đến ngày chúng ta lãnh bí tích rửa tội. Cũng chính dấu thập giá đó đã ghi trên trán của mỗi người chúng ta, là dấu để chúng ta đã thuộc về Đức Kitô, là dấu chúng ta thuộc về gia đình của Hội Thánh, là dấu chúng ta trở nên con Thiên Chúa. Cây thập giá đem lại ơn cứu độ, là ánh sáng thần linh soi tỏa trên tất cả cuộc đời chúng ta, trong suy tư, trong hành động, trong thái độ, trong tất cả những chọn lựa. Cây thập giá là niềm an ủi cho chúng ta những khi gặp gian nan thử thách. Cây thập giá chúng ta vượt qua được những thách đố của trần gian. Cây thập giá cho chúng ta cũng hiểu được cả những điều có vẻ như phi nghĩa, không giải thích nổi được của trần gian. Bởi vì mầu nhiệm thập giá vốn là thế. Hình ảnh của người tử tội bị đóng đinh trên thập giá đối với người Do Thái là nỗi ô nhục, nhưng kể từ nay thì lại trở thành dấu hiệu đem lại sự sống. Cây thập giá mà chúng ta đụng chạm vào cũng là cây thập giá các thánh tử đạo thuở xưa, dù bị đe dọa, đòn đánh, tra tấn, giam cùm, ngục tù, bị giết chết, cũng không bao giờ xúc phạm đến thập giá ấy. Đó cũng là cây thập giá các vị đã hôn kính để tìm từ cây thập giá một nguồn sức mạnh vượt qua những thử thách cuối cùng. Đó cũng là những cây thập giá được biểu lộ trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta mà Thiên Chúa gửi đến trong những công việc bổn phận. Những bổn phận chúng ta đối với nhau, bổn phận với gia đình, bổn phận với anh em, bổn phận với bạn bè, bổn phận với xã hội, bổn phận với nhân loại. Cây thập giá vẫn luôn là một biểu tượng của sự dấn thân. Nếu ngày xưa trên hành trình thập giá của Đức Giêsu đã có một Simon vác đỡ cây thập giá của Chúa, thì ngày hôm nay khi nhân loại còn tiếp tục đau khổ, khi nhân phẩm của con người vẫn chưa được tôn trọng, thì Đức Giêsu vẫn tiếp tục vác thập giá. Thánh Phaolô đã khẳng định: những gì còn thiếu nơi cuộc khổ nạn của Đức Kitô, tôi xin mang vào thân cho đủ mức. Khi người Kitô hữu của chúng ta, những người bạn trẻ của chúng ta dấn thân giữa cuộc đời để cho cuộc đời bớt phần khổ đau, khi đem lại niềm vui cho con người, khi đem lại hạnh phúc cho môi trường của chung quanh, khi chúng ta gánh đỡ những nỗi đau khổ của người anh em chung quanh của chúng ta vẫn là một Giêsu vác thập giá, chúng ta là một Simon để chia sẻ thập giá của Chúa, chúng ta là một Veronica, là một trong những người phụ nữ Jerusalem cảm thương Chúa. Xin tình yêu của cây thập giá đem đến cho chúng ta nguồn sinh lực mới của Thánh Thần. Xin thập giá trở thành biểu tượng trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta, và xin thập giá rọi sáng trong cuộc đời của chúng ta. Xin cho mùa chay thánh năm nay, một lần nữa khi tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào thập giá, chúng ta cũng trở thành chứng nhân cho thập giá của Chúa giữa cõi nhân sinh. Và giờ đây chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ kết hiệp với hiến tế của Đức Giêsu trong bàn tiệc thánh thể.